Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái phần trả lời các cái câu hỏi mà các thiền sinh trong các lớp gửi về. Câu hỏi: Mô Phật, kính bạch trên thầy, theo như con được học đối với pháp môn thiền tông, con đường ngộ nhập từ tánh từ trung có hai lối. Một là đốn ngộ thiền tu, ngộ thẳng từ tánh rồi sau đó bảo nhầm. Hai, tìm tu đốn ngộ là dùng công đúng pháp, thời tiết nhân duyên chín muồi thì bừng ngộ. Khi con đang ngắm nhìn mặt nước trong hồ thì liên tưởng đến hai lối này. Nếu là đốn ngộ thì nhận thẳng tánh ước của nước, không quan tâm là mặt nước động hay yên tĩnh, bản chất của nước là ước. Nếu là tìm tu thì trải qua quá trình để mặt nước yên lặng rồi sau đó nhận ra. Đối chiếu thực tế, trong trường hợp đốn ngộ, đưa tay xuống nước hoặc có một số động tác trực tiếp đến nước, bị xô ngã xuống hồ liền biết tánh của nước là ướt. Vậy, đối với công phu nhận lại từ tánh thì nhận lại như thế nào? Bởi vì từ tánh vốn vô tướng, nếu khởi liền sai, xin trên thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Nghe qua câu hỏi, đại chúng sẽ thấy vị này biết rõ từ tánh vốn vô tướng. Nếu mà khởi thì liền là sai, đặc không có ở trong từ tánh đó. Nhưng mà vị này lại tưởng tượng thành tướng cho sai đi, rồi đi hỏi. Thấy rõ cái lỗ trong câu hỏi chưa? Tức là vì thầy biết rất rõ từ tánh vốn vô tướng, không khởi thì khế từ tánh liền hiện tiền. Nhưng mà vì này lại khởi lên, tức là liên tưởng. Liên tưởng tức là căn cứ vào cái đó để mà tưởng tượng, nó kết nối với cái đầu mình, nó tưởng tượng ra một cái triết thuyết gọi là liên tưởng. Khi con đang ngắm nhìn mặt nước hồ thì liên tưởng, và liên tưởng tới độ á là mặt hồ phẳng tình rồi nhìn tánh ước là tìm tu. Còn nếu mà chọc tay xuống nước nó ước thì biết tánh ước đó nó sẵn. Như vậy thì khi mà bị xô ngã xuống nước mà nó ước á là biết tánh ước, rồi liên tưởng á là muốn ngộ cái tánh vô sanh này thì ngộ làm sao. Như vậy thì tánh vốn vô tướng mà tưởng quá nhiều tướng thì nó trất quất ra ngoài. Cho nên ở đây đại chúng nhớ đi từng bước một để chúng ta nắm cho chắc mà tu. Giờ nếu giải thích ngang thì vấn đề tấm tùm tùm là hiểu có tí tiêu à, hơi không đủ. Đầu tiên chúng ta nói đến công phu tu tập, xác định rõ cái việc đốn ngộ từ tánh. Đốn ngộ đây là chặt thẳng, ngộ thẳng. Thì đây là do quý ngài đã có túc duyên nhiều đời tu thiền rồi, cho nên đời này sinh ra là nó rất là dễ khế hợp. Vì vậy chỉ cần một cái duyên nó chín mùi thì các ngài trực nhận thẳng từ tánh, không qua thư lớp, không qua lý thuyết hoặc hiểu biết. Mình dùng hiểu biết mà nói như thế nào đó đều không phải. Tại vì cái khoảnh khắc đó đại chúng nhớ rằng là nó không chạy từ từ, nó chẳng phải có một cái lý thuyết gì cho mình hiểu, mà nó chỉ bất ngờ tới độ mà mình thấy nó phi thường, nó lạ lùng, nó độc đáo. Phải nói là lạ lùng và độc đáo. Tại vì sao gọi là lạ lùng? Bởi vì nó không nằm trong tất cả những gì mình có thể biết được hàng ngày mình biết. Những cái gì hàng ngày mà mình liên tưởng mình biết được, nó không nằm trong đó. Nó lạ lùng đó. Thì các ngài trực nhật, các ngài mới thấy à ra, sao mà độc đáo, tánh là như vậy, tại sao lâu nay mình không nhận ra đặc biệt như vậy. Thì bây giờ mình ngồi đó mà mình cố hiểu, đâu hiểu ra. Chính mình khi mình ngồi mình cũng không ngờ được cái chuyện đó, không hiểu. Thì cái việc này á, ngộ và không ngộ, nó giống như là nhắm mắt hoặc mở mắt. Nó có chuyện nửa chừng, nó chuyện hí hí hí, như nó mơ mơ cái chuyện đó. Nhắm mở, nhắm là không ngộ, mà mở là ngộ. Nó chỉ là nhắm mắt mở mắt, hoặc gì đó, không có gì để nói hết trơn á. Nó không có chuyện để nói. Tức là không thêm gì, không làm gì được trong đó. Cho nên ngài đại cháu về ạ, nó ngộ là sao? Ngộ là ngộ cái chỗ không thể được. Nghĩa là sao vậy? Nếu mà mình không biết giải thích, mà theo chuyện nghiệm nói rằng là cái chỗ ngộ nó mình không thể hiểu, vậy thì ai hiểu? Nó cái người ngộ mới hiểu. Quýnh hiểu không? Nó tu ngộ tu hiểu, vậy thì ai biết được là quýnh đã ngộ mới hiểu? Khó quánh. Cho nên nói lý thuyết chỗ này thì không xong. Mà nếu thấy rõ thì ngài hại ngài nói rằng là ngộ là ngộ không chỗ được. Tức là khi mình dùng tâm bật tất cả vết, không còn một dấu vết hoặc chỗ nơi có thể được cho cái tình thức này vin vào đó mà hiểu, thì liền đó mới là sạch rồi trơn, không còn tướng của sạch và tình, và không chỗ được mà. Thì ngay đó không mê thì tánh nấy từ hiền bày mà hiền ra, thì mình liền biết à đó là ngộ. Như vậy thì cái bản tánh này là không chỗ có thể được, tức là nó không có chỗ để thức này vin vào hiểu sanh tướng. Và muốn trở về nó thì hãy không chỗ được thì trả là chính nó. Mà khi không chỗ được sáng ngời thì tánh này hiện tiền, gọi là ngộ. Trả là chính nó là gọi là ngộ, chứ không phải là ngộ ra một cái gì đó. Cho nên nói rằng là ngộ không chỗ được. Nghĩa là sao? Là tánh này vốn không chỗ có thể được do thức vin vào hiểu. Thì làm sao ngộ? Thì hãy không chỗ được. Bằng cách nào? Bật tất cả đi. Các tướng còn không? Hãy còn đó. Nhưng mà mình không, nó vẫn là không. Thì sao? Sáng ngời. Thì sao? Gọi là ngộ. Đơn giản vậy thôi. Thì khi mà đại chúng biết chuyện ngộ này rồi thì không có gì để tưởng. Có nói rằng là bản tánh này trùng khắp giống hư không cũng tạm. Dùng hư không ví dụ cho người học nhận ra cái tự tánh là nó không có vín vào không tướng. Tạm như thế để tu, để ngộ ra. Chứ chúng ta không thể nào mà dùng hư không tưởng tượng để hiểu về tự tánh là trật. Là có chỗ được, không được. Có chỗ được thì không thể ngộ tự tánh. Chúng ta đừng có nên dùng cái ví dụ để mà liên tưởng đến tự tánh, không bao giờ được. Thế thì làm sao ngộ? Quyên tu. Không nên liên tưởng theo hiện tượng bên ngoài. Tôi nói là chúng nghe rằng là ở đây mình tu rồi, phải thực sự tu. Cái tâm mình biết cái tự tánh vô tướng, mình ngày đêm tha thiết hết lòng với nó và đấu đấu làm sao bằng mọi giá phải ngộ tánh cho bằng được mới có giá trị thoát khổ. Và khi nào cũng đấu đấu như vậy, tôi nói đại chúng nghe rằng hiện nay Phật pháp chúng ta không có thiếu, học rất bài bản, rất đầy đủ, rất chi tiết, Giờ thêm một cái tấm đau đớn ngày đêm nữa, thì mình vui mãi mãi, mình đau đớn mãi, có lúc nó phải bật ra, nó phải ngồ ra mà thôi. Thì khi đó chúng ta mới thấy cái tánh này nó độc đáo. Thì từ đó quý vị nói gì dạng cái gì nó cũng từ trong tánh đó mà nói ra, thì cái lời nó sẽ khác đấy. Còn mình không có cái tâm đấu đấu tu hành đó, thì chúng ta có siêng học cũng là học đến chữ nghĩa. Mà chữ nghĩa thì bắt đầu nó bắn ra nhiều, thì nó sẽ là liên tưởng. Nhất là sách vở bây giờ quý vị đọc, đọc cái kiểu làm bài mà viết cho nhiều chữ là thế nào nó cũng liên tưởng ra. Quý vị sau này viết sách thiền tôi chỉ, có 1000 ý gọt sách lại đừng có tham, đậy vào trong 100-200 ý thôi. Còn ngày xưa mình tham từ, tham chữ, tham nghĩa, mình có 10 ý là mình viết ra 20-30 nó thỏa mãn, cắt bớt nó tiếc, cuối cùng đọc vô nó đúng bùi nhùi vậy, nó chẳng sát. Cho nên cái vị mà họ sáng cái tánh là người ta không viết lung tung. Mà bây giờ quý vị đọc theo cái sách học hiệu á, nó viết theo kiểu liên tưởng, rồi cái đầu óc chúng ta cũng bị theo tướng sanh hiệu cho nó liên tưởng. Nhập thất mấy tháng ra, có một cái tấm đắc, tôi đang ngồi trông chờ nghe nói tấm đắc cái gì. Nói con thấy một cái cọng sen trong cái bồn, ban đầu mình không thấy nó ở đâu, bụng dưng một sáng xả thiền ra, trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh mà ban ngày nó hơi nhạt nhòa, cái chồi sen nó nhoi lên khỏi mặt hồ, nở cái bông tỏa hương thơm ngát, không có chút mùi tanh. Trời, tôi kể bây giờ tôi còn nổi da gà đó. Con liền nhận ra rằng là hôm trước mới ở trong buồn, mà hôm nay ngoi ra khỏi buồn không dính mùi buồn rồi. Cho nên con biết cái chuyện mà từ tâm của con tu, dù trong trần tục này thế nào, con cũng có dũng khí vươn lên. Nó có chuyện với chi rất là lạ đời. Vì sao vậy? Vì học theo kiến thức. Học theo cái gì biết không? Một là cách diễn đạt hết sức là văn thơ. Càng văn thơ chừng nào nó càng thiêu dệt chừng đó. Nó làm cho mình không phải là nhiều chữ nghĩa, nhiều chữ nghĩa không có hài đâu, mà nó dệt thành cái thức mê, nó liên tưởng, nó dệt đến thành một cái thức mê, nó chạy trong đó. Cái đó mới là cái hài. Nếu chúng ta không có một cái tâm cánh cánh bên lòng muốn khám phá đại sự, thì bắt buộc chúng ta sẽ yêu thích cái ngữ nghĩa. Mà yêu thích ngữ nghĩa nó sẽ bị liên tưởng. Mà liên tưởng theo hiện tượng bên ngoài hay chừng nào thì chúng ta càng trở nên dễ thương chừng đó. Vì sao? Vì ngây ngô, nó trong trắng, nó dễ thương. Vì sao vậy? Trời ơi, ngây thơ quá. Thôi dẹp hết đi, ngồi thiền đi mới biết được. Nhưng nó thiền sao nó kiểu đó? Tôi nói vậy không biết có nhiều không, mà đại chúng nhớ là tôi muốn nhắn nhủ rằng chặt cái liên tưởng này đi, chặt đi, cứng cáp lên. Ngài Huyền Giác đã nói rồi, mào tùy cốt cương, nhân bất cố, không phải là người nào hết á. Nhưng cái gì trong người mình không ổn, hóa giải, cái gì phấn phát lên, bước ra và thênh thang trời đất. Không có chuyện mà trong bụng có một đống rồi tìm chỗ đi sổ rồi tâm sự rồi người cảm thông rồi người hiểu biết rồi gì gì đó. Những chuyện đó là chuyện nó làm cho mình rầy ra và thiếu cái chí khí tu hành. Cho nên ở đây một ý duy nhất là không nên liên tưởng bên ngoài. Nếu mà cánh cánh về việc này chỉ có khéo nhận. Hễ lúc đó khéo nhận là nhận thẳng tánh này. Còn nếu chưa thể như thế thì phải quyết chí thực học chuyên tu, dùng công đúng pháp. Đúng pháp là sao? Không rơi vào các tướng khế từ tánh vô sanh. Điều này chúng ta học ở cấp dưới rồi, không lặp lại nữa. Mà công phu như vậy thì theo thời gian nó mới đắc lực, tức là nó mạnh lên, nó mạnh cái nội tâm lên. Mà khi mạnh rồi á thì mới có lúc thời tiết những dưới chín mùi bừng ngộ. Cái bừng ngộ này nó không lớn nè chúng mày, nó không có lớn. Nó đơn giản là nó chín mùi là nó trả lại thì mình à ra. Chứ nó phải là chuyện lớn khó khăn gì. Thì khi mà bừng ngộ rồi á, thì từ khế hợp. Cho nên Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn khi Ngài ngộ Ngài biết đó. Nên hàng ngày không việc khác, chỉ ta tự biết hay. Duy ngô từ ngộ hai đó, ngộ hai tức là chỉ mình tự biết, nó khế hợp, nó là một, mình là chính hắn. Chỉ ngộ hai trong chuyện nhỏ tức là khế hợp trăm trăm. Nếu chúng ta tưởng tượng là như thế nào đó, như mặt hồ, như bún xén gì gì đó, cái chuyện đó là chuyện hiện tại cho mấy đứa oanh vũ nó nghe để nó thích thú Phật Pháp, nó vô học từ từ nó tú thôi, chứ không phải là đúng cho những người đã sẵn sàng tú như mình. Nếu chúng ta tưởng tượng như thế nào đó thì càng xa bản tâm, công phu nó không dính dáng. Mà dùng công không dính dáng thì không thể đắc lực. Về việc khéo nhận, đến thực tế, hoặc là ngay đây đổ ngộ, hoặc là phải tu tập dần dần. Sự thật như thế, không thể khác được. Khéo nhận thẳng tánh giác sáng, tức là làm sao mà không tào tác, bật dấu vết mà không mê. Thì ngay đó tánh tự hiện bày, chứ đừng bao giờ tìm một cái tánh như thế nào đó. Cái chỗ này chỉ cần mà bật các tướng mà không mê tự hiện bày. Còn cái chuyện mà hàng phục vọng tưởng á, là chẳng có mình mới đầu mình tu hàng phục thì phải hàng phục, tại vì không hàng phục á là nó mạnh quá, nó chiếm lĩnh cái tâm mình không có sáng. Nhưng việc này thì hàng phục là vụ ban đầu thôi, cho nên không dính dáng. Cái chuyện này nó lạ lắm, tôi nói vậy đại chúng tin thì thôi. Có lúc mà nhập thất ngồi thiền, vọng tưởng nó cũng còn tràn trề đó, nó còn nhiều ngút ngàn đó. Nhưng mà khi mình có kinh nghiệm cung phu đó, thì mình chỉ chỉnh cho thân tâm nó ngay ngắn trước. Khi ngay ngắn mình đảm bảo là hơi thở nó thông suốt, không bị nghẽn, không bị trệ. Sau khi thân tâm nó ngay ngắn, nó suốt rồi, thì mình buông thư cho nó thông suốt hết luôn. Thì buông thư chỉ là một sự thông suốt, nó thông chứ không phải là buông thư là nó xù suốt. Nó không có xù, nó cũng thẳng vậy nè. Mà khéo bốn thứ làm sao mà thân cũng không có vết mà tâm cũng không vết gì. Thì ngay đó là mình đang từ sáng biết, chứ không dính dáng gì anh vọng tưởng. Thì một chút là vọng tưởng nó vẫn kéo cả bay cả đàn đó. Thì mình tự tin rằng là tôi đang nhẹ re, tôi đang sáng suốt, tôi không dính dáng gì anh, tôi không có ngán. Tôi không theo anh là đủ rồi. Còn chuyện anh có chuyện của anh. Đừng có bằng hăng bo ho với nó, chuyện có là chuyện của nó. Nó kêu dậy kêu nhờ là chuyện của nó, mình đừng có say sưa đến nó được rồi. Mình chỉ biết rằng là mình đang sáng biết thế thôi. Rồi một chút xíu anh ta bớt, thì lúc này chúng ta cũng không cần nó ít hay nhiều, chuyện nó mình quan tâm đó. Chỉ quan tâm là mình đang thông suốt sáng ngời, tự nhiên trong lòng nó vui lắm. Cứ thế sáng ngời tu một chút, nó không phải là tăng dần đại chúng nha, không phải tăng dần cái niềm vui đó, nó cứ bình thường vậy đó. Có khi nó vui, nó nhẹ, có khi nó yếu hơn. Hay vọng tưởng có khi thưa hơi ít, hoặc là nhiều cũng quan tâm. Bùng dấn sau nó làm, bật một cái thì tự nhiên vọng tưởng nó không cái tánh nó hiện ra. Cái chuyện đó nó lạ lùng vậy đó nè. Nó không có cái chuyện mà giống như mình phải tăng cái lượng án lạc nhiều lên, vọng tưởng bớt. Rồi bắt đầu nó hiện, nó hiện một cái ra. Nó không có chuyện đó. Mà theo ngày tháng, cái mành của nó là cái mành vô tướng, mình không có thấy. Nó lạ lắm. Còn nếu nó mạnh lên mà có an lạc, cái đó cũng là chuyện nhỏ thôi. Mình có được những cái tâm nó cũng là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà đặc biệt là tôi muốn nhấn mạnh với đại chúng nhớ là khi mình đã thống suốt mà sáng ngời rồi, dù rằng chưa phải tự tánh, dù rằng chưa phải ngộ tánh, mà chúng ta dùng cái lực này để chúng ta tự làm chủ vọng tưởng, chứ không cần phải đánh lộn với nó. Đánh lộn nó mệt lắm, không thành công. Rồi thì vọng tưởng như ít, đừng có sợ, đừng có lo, đừng có mệt. Chúng ta bị cái bệnh á, vọng tưởng thưa thưa cái vui. Cái bữa nào nó nhẹ nhẹ, nó án, nó mừng quá. Cái chuyện đó chứ không cần. Tại vì làm như vậy á, chúng ta dễ nản lắm. Bởi vì những cái chuyện đó, nó có rồi nó mất. Nó có mình mừng, nó mất mình buồn. Nó giống nít vậy đó. Cho viên kèo ấy, mừng khấp khởi, chạy tới chuẩn bị giật thuộc tay luôn. Cái là ngồi chặt bạch ở đất lây, chọi hai cái giò ngựa vào trên trời khóc. Chúng ta thường bị những cái cục kèo của cái chuyện mà thưa vọng tưởng, hết vọng tưởng đó. Cái chuyện đó chuyện nhỏ. Cái chí khí mà tu rồi chúng ta nhớ là chuyện nhỏ. Có là biết mình tu tốt là được rồi, ghi nhận đó, chuyện nhỏ, không đáng. Mà cái chuyện lớn chúng ta phải nhớ rằng là vọng tưởng có và không có, chuyện nhỏ không quan tâm. Để làm gì biết không? Giữ khí khái, trả lại cái tâm sáng, tôi từ sáng biết, còn anh có chuyện của anh. Thì chính cái tâm đó là cái tâm mình dám đối diện, chứ không phải là chúng ta đối diện với nó nghe. Nếu mình nói mình đối diện với nó thì mình có năng, mà nó là sợ, mà năng sợ có thì thức nó sinh, mà thức sinh thì nó mê và chúng ta không thể ngộ. Cho nên ở đây chúng ta chỉ thấy ra vấn đề rồi, một tấm khăng khái và dám sáng như thế thôi, còn chuyện mộng tưởng chuyện của anh tôi không quan tâm. Thì dám như vậy nó sẽ có lúc nó trả bạc lại mình, thì mình sáng ra, nó không có gì khó hết á. Thì là chúng nên nghe lại cái này cho chín chắn, khi ngồi tu thì kết quả nó không có khó. À, về nghe lại ha, lặp đi lặp lại nhiều lần nó cũng kỳ. Rồi, với câu hỏi đó thì về việc tu, cho nên nói nhiều một tí để đại chúng nắm vững, để khi ngồi tu hy vọng nó có những cái kết quả khả quan. Câu hỏi tiếp theo: Mô Phật, kính bạch trên thầy, chúng con có một khó khăn là ví dụ như khi chúng con trả lời bài cũ xong, trên thầy giáo thọ bất ngờ hỏi câu hỏi vận dụng tư duy mà chúng con chưa chuẩn bị trước, lúc đó trong đầu chúng con tự nhiên trống rỗng, câu chữ chạy đâu mất tiêu, khi đó chúng con chẳng biết phải làm sao, bởi nếu cố gắng cứ trả lời thì chúng con sợ sẽ không đúng, còn nếu không trả lời thì làm phiền thầy giáo thọ đời lâu, kính mong trên thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con à. Cái này là cái tâm lý chung của những vị còn ngồi trên cái ghế nhà trường. Không phải là hỏi câu hỏi phát sinh tư duy, mà có nhiều vị kể tôi nghe rằng là ở dưới liếu á, học thuộc lòng rất trôi chảy, mà sau lên lớp thầy gọi lên cái chữ nghĩa bảy trong một tiêu trần rung qua. Cái này là cái tâm lý chung. Thì bây giờ chúng ta muốn trị nó đó thì tập giữ bình tĩnh, không lo sợ, không khớp, thì trí tuệ của mình từ nó lưu thông, từ nó sáng biết, từ nó có câu trả lời. Cái này không phải là chờ kêu lên mới tập. Hàng ngày mình nói, mình cười, mình trả lời câu hỏi vấn đề hoặc trao đổi công việc. Chúng ta đừng có nên nghe theo, thấy theo sự việc để cười nó trả lời. Thật ra lúc đó mình bình tĩnh cỡ mấy mà mình nghe theo tức là mê rồi. Thì mình tập là ngay khi trao đổi vấn đề trên cái công việc, trên lao tác á, mình cũng trả lại cái tánh sáng của mình và từ nghe biết mà nói cười trả lời. Thì cái tánh mình từ nó bình tĩnh. Mà khi nhiều ngày như vậy á, nó làm cho mình không bị hụt cái năng lượng để mà mình lo sợ nữa. Thứ hai là bên ngoài chúng ta phải tập đừng có sợ quên, đừng có sợ mình không biết, thì cái trí mới sáng, mới trả lời được. Thí dụ như tôi giảng, những lúc mà đại chúng hỏi đột xuất, Phật tử yêu cầu nói một đề tài đột xuất không chuẩn bị trước, thì trong đầu tôi nó ra một cái ào là có bố cục liền. Tôi nói ý chính, nói ý phụ rất là rõ ràng. Và nếu cho tôi nói nhanh á, thì nó dễ dàng cho tôi, bởi vì cái đầu tôi nó tua lẹ, cho nên cái miệng mà tua kịp cái đầu á là nó khỏe lắm. Nhưng cái đầu mà nó ra nhiều, nó nhanh, mà cái miệng mình phải chậm lại cho người ta nghe đó, thì nó có hai hiện tượng. Một là mình sợ nó quên, cho nên nó sẽ quên rất nhiều ý, sót mất. Hai, mình cố gắng nó lại mà đừng có mất ý, thì nó lại càng sườn và nó mất. Thì tôi kinh nghiệm á, cứ là không tướng, bạc tướng, thì trong cái vô tướng đó, bố cục nó vẫn lô rích. Đừng có tướng. Mà cái này mới đầu vấn đề chữa quen là không tướng là nó bạc luôn, nó chẳng cái gì hết. Thì mình tập lâu ngày á, không tướng mà vẫn sáng ngời thì nó lại không phải bạc, nó phát sinh vô vàng. Thứ hai, đừng sợ nó quên. Tôi đã làm chuyện này cho tới bây giờ thì nó quen, thành ra tôi cũng sợ quên mà nó không quên rồi. Nó vô tướng nó không quên. Ngày xưa là tôi sợ quên, sợ quên ý đó. Mà mình nhớ ý đó, ý sau nó lọt mà. Thì tập cách mới đầu phải hy sinh nha. Mới đầu nó quên thiệt, quên vứt. Ở đó quên là vứt, đừng có tiếc. Lần này mình nói tới cái đó, nó chuẩn bị nhớ tự nhiên nó, cái ý đó nó lọt ra mất tiêu. Mình cố tìm tìm cái tự nhiên nó rối,
Mình nói được câu giờ rồi, mỗi cái ý đó ra nó rối. Đừng quan trọng một cái gì cả. Nếu quên, nhớ quên. Khi nào nhớ nói nhớ thôi, bỏ. Không quan trọng. Quan trọng cho chị, cho mọi người đang nghe tu được là tốt rồi. Ý hay ý dở không quan trọng. Giảng pháp nó không cần hay dở. Nó cần là rõ ràng, rành mạch, sáng ngời cho người ta tu được. Dám như vậy, tức là không sợ quên, dám cho nó quên. Mà không phải buông cho quên, càng cần nhớ, dám vậy đó. Để làm gì phải không? Nó giống như là nó chạy đòn á, nó không phải là cái người mà ở trong nhà, trong vườn mới bước ra ngoài phố chợ trúng gió, trúng nắng là nhìn lúng túng, nó phải vậy. Cái người đi ngày nào đi nó thấy nó chán ngắt này. Giống như huynh ơi, ngày mai xin thầy quản viện đi Sài Gòn trị bệnh mà sao bữa nay ngủ không được. Thì ông thầy thì kỹ nghe được, nó mắc cái chi vậy? Tôi đi Sài Gòn để tôi mỏi muốn chết, đến nay làm gì mà ghê gớm vậy? Là vì mình ở kín quá, mình nghe đi Sài Gòn nó bồn chồn. Còn cái ông đi Sài Gòn nhiều quá, ông mệt muốn chết đó nè. Ông nghe đi Sài Gòn ông mệt tới rồi, ông lo ông ngủ bù rồi ngày mai ông đi, ông mệt. Thì cũng vậy đó. Mình cứ lo sợ có là giống như cái ông mà ông bao giờ ra khỏi viện á. Ông nghe đi là từ giống ngủ cũng ngon. Không phải đi Sài Gòn hấp dẫn đâu. Cái bệnh mà bồn chồn mà giữ chỗ thanh tịnh nó ngộ lắm. Ngày xưa tôi nằm gần đơn huynh đệ. Ngày mai là lên cái chân núi gần thiền viện á. Chặt một ít cây về chống cây hồng. Cái trái hồng mưa nó vật nó gãy. Thì có gì đâu, ra khỏi cái hàng rào ngoài viện cũng là núi rừng. Đi qua khỏi cái hồ Tuyền Lâm thì cũng là rừng núi. Ngày xưa nó vắng đâu có ai đâu. Có phải cái gì mà dính mắt ghê gớm. Rồi tới cái chân núi voi đó thì chặt mấy cái cây đó đem về chống cái hồng thôi. Thế mà đêm đó ông thầy đó ông ngủ cũng được. Tôi nằm bên tôi thấy mới tắt điện nằm xuống ngồi dậy sột sẹt, tưởng gì ông lấy cái đại đất đó. Ông vô ông nằm lại, chừng 5-10 phút mà chưa ngủ ông dậy rụt rè không làm gì, ông mài cái rừa ông bỏ lên đó. Ông nằm chừng 10 phút vậy ông lấy bị nước ông bỏ vô đó. Ông làm cả đêm vậy đó. Sáng mai nó xuân, ngủ không được, sao vậy? Lo quá. Sao vậy biết không? Cái chuyện nó bình thường mà lo quá là tại vì mình ở trong... Trong im quá, không ra gió ra nắng, nghe ra gió ra nắng là bắt đầu cơ thể nó báo động. Nó ngộ nghịch vậy đó. Thì nếu mà chúng ta càng sợ quên, càng sợ mình không biết, thì chúng ta càng bị gió nắng là nó rối tung beng quên hết. Dám, không sợ quên, quên thôi. Không sợ mình không biết, thì cái đầu nó lưu thông, nó từ nó biết. Nó trả lời được. Tiếp theo, sư ông dạy chúng ta, đừng có sợ. Biết cái gì thật thà nói cái đó, không sợ sai, đừng suy nghĩ nhiều quá, biết gì nói đó, thì từ đó mọi việc nó sẽ tốt dần theo thời gian. Thường thường sư ông hỏi, giờ tôi hỏi mấy chú, cái gì đưa con người ta đi vào trong luân hồi sanh tử? Thế là thầy nào cũng không dám trả lời. Trả lời sao tật, đâu dám, tật quê. Sao ông nói đại đi, có gì đâu sợ. Người thì nói vì do vô minh, người thì nói do nghiệp. Nói gì trật lất à, sao ông nói trật lất. Sao ông nói vô minh cũng phải, nghiệp cũng phải. Nhưng hai cái đó, nó đúng chân lý mà chúng ta không có thấy thiệt. Mà cái hiện tượng biểu hiệu của những cái điều đó mà chúng ta nhận ra, đó là vọng tưởng. Do vì mình mê tự tánh thì vọng tưởng nó sanh. Do vì mộng vọng tưởng có cộng cái mê cho nên nó tạo nghiệp. Cho nên vô minh cũng phải mà nghiệp cũng phải. Nhưng mà cái vọng tưởng nó biểu hiện mình có thể trì nó. Từ vọng tưởng lần vô đó bằng cách là sống ngay trộn vòng chưa sanh khởi. Thì ngay đó bật vô minh thì nghiệp làm gì có. Đó, nói về vấn đề kinh nghiệm chưa? Sao ông nói đại đi, sợ gì? Vậy đó. Thế là một thầy nói, dạ bạch sư ông vì vô minh, chưa đúng lắm. Bạch sư ông vì nghiệp, nghe là phải mà cũng chưa phải lắm. Tại vì cái ý sư ông muốn nói là chúng ta dễ nhận ra nhất là cái vọng tưởng của mình. Thì cứ đứng lên nói có chết đâu, phải không? Thì ngày xưa khóa 1, khóa 2 của Tăng á, tôi có khuyến khích. Tôi nói huynh đệ nào mà càng đưa tay lên trả lời câu hỏi đột xuất, huynh đệ đó sẽ có lời. Nó quen cái cảm giác là đứng lên. Mà kho một được ưu tiên hơn á, là không phải đứng tại chỗ mà đứng lên bục để mà thuyết trình cho đại chúng nghe. Nó quen cảm giác. Mà khi quen rồi á, là từ nó nói không sợ. Giống ngày xưa vậy á, cứ đặt câu hỏi, vì sao huynh đệ ngồi ở dưới bàn trà thì nói chuyện rất lưu loát, rất hay. Nói chuyện nói pháp cực kỳ hay. Mà tại sao lên cái pháp tòa thì lại bị lúng túng, quên ý, bị đơ, bị rối, bị rung, bị đủ kiểu, vì sao vậy? Cũng là con người đó, nó chỉ khác cái chỗ ngồi thôi. Thì tôi cũng biết cách nào hơn, tôi nói chỉ là chỗ ngồi. Ngồi với băng trà nhiều nó quen thì trí mình nó phát minh. Còn ngồi cái bục giảng nó chưa quen, nó căng thẳng, cái trí mình nó bị nghẽn. Thì bây giờ cách hay nhất là không phải là luyện giảng sứ gì. Đơn giản là hãy ngồi để cho quen, thì trí mình sẽ phát minh như băng trà, sẽ nói tốt. Thế thôi. Quen chỗ ngồi đi, phải không? À, thì bây giờ đại chúng nhớ là khi mà tôi hỏi, đứng lên, dám trả lời. Mấy vấn đề mà cứ thục thò là không bao giờ tiến bộ nổi. Nhớ ha, dàn lên nha. Vấn đề bây giờ tôi hỏi, ít áp lực bằng ngày xưa tụi tôi. Ngày xưa mà sư ông hỏi á, căng lắm. Sư ông hỏi câu rất dễ. Mình đang đi làm ngoài rừng, cuốc cỏ, moi gốc cây. Đi ngang sư ông hỏi, lúc này chú tu hành thấy sao? Chợt, bây giờ mà mình nói mình còn vọng tưởng nhiều á, thì sư ông buồn, mình thấy mình cũng hổ thẹn nữa. Cái gì đâu tu nhiều lắm rồi, ngồi thiền bá thời 2 tiếng, ăn thì thiếu, ngủ thiếu, học nhiều, xương cứng mặt gãy gì, nói bây giờ phiền não nhiều, vọng tưởng nhiều. Rút cái đầu xuống đất mà đi với cái mặt mũi nào mà nhìn cho được, mắc cỡ. Mà nói dối á, dám nói dối sư ông không? Đâu dám. Mở miệng nói cái gì đó về thì khi về rồi mình có 2 trạng thái. Một, được sư ông hỏi trong người mình nó vui mà nó hăng hái lắm, nó tu. 2, trả lời như vậy mình thấy nó chưa ổn nữa, cố gắng tu. Có lần nữa cái đôi vạn thò đó, sư ông cho ông thầy đó, thường ngày chấm cái đôi đó. Sư ông chúng gọi đi ngang, chú nhổ cỏ hay là nhổ hoa? Bạch hòa thượng, hoa cỏ nhổ tốt. Sư ông cười khà khà, sư ông đi. Thôi không ổn, chạy về rửa tay đắp y áo lên. Bà thầy, cho con xin sám hối thầy. Sám hối gì chú? Dạ sám hối, nãy con bắn thầy. Nãy con bắn thầy mất mộng á. Thành ra bây giờ đại chúng nhớ rằng khi mà đứng lên á, thì bây giờ mình có huynh đệ đại chúng. À, mình nói xong xuống bắt đầu mình phải ngồi tu chứ. Nó có cái lời đó. Giờ hỏi bữa sau phải đứng lên nha. Đa số tôi thấy câu hỏi cho về nhà thì có đưa tay. Mà đột xuất cái là ngồi lặng thinh. Sợ quê sao đó. Với câu hỏi này đại chúng phải có những kinh nghiệm như vậy. Câu tiếp theo. Mô Phật, kính thưa thượng tòa, các bậc tôn túc sống trong điều kiện rất khó khăn. Lao động nhiều, thời gian học rất ít, nhưng đạt được niềm vui trong sự tu học. Chúng con ngày nay cũng được tu trong môi trường học tu lao động. Nhưng sự thật chúng con lại thấy nhọc nhằn trong đời sống tu học. Chúng con cảm thấy mình chưa cân bằng được. Xin thượng tòa giúp cho chúng con. À, tức là vị này là hỏi là chưa cân bằng được cái sức khỏe và cái công phu. À, so với ngày xưa, sống trong thời cơ cực mà các ngài có niềm vui trong tu học. Còn bây giờ, trong điều kiện như vậy, tu học lao động, nhưng mà không có ổn, thấy nhọc nhằn, giờ không biết làm sao mà cân bằng. Cái này quý vị đừng có vội nôn nóng lòng với cái điều mình cần giải quyết, mà hãy bình tĩnh để thấy cho đầy đủ. Thứ nhất á, thì chúng ta soi lại gương ngày xưa để chúng ta học hỏi và sách tính mình tu tập là tốt. Nhưng mà soi lại gương xưa để thấy các ngài quá là cao vời, thấy mình thấp bé rồi mình tự ti, mình lui sụp thì không nên. Cho nên là cần nhìn đúng chân lý, thấy thật vấn đề để chúng ta nỗ lực tu tiến. Chứ còn chúng ta nhìn người xưa thế này thế kia, cao quá mình cũng không tu, mà nói thấp mình lờ mặt cũng không được. Hãy nhìn đúng để tu. Thứ nhất là không nói người xưa người nay, mà hãy nói về cái căn cơ của người tu Phật, là chư vị đó đã tu nhiều đời hay là mới tu. Cho nên nó còn tùy thuộc vào căn cơ. Thì cụ thể là thời nào cũng có căn cơ đặc biệt, và bên cạnh căn cơ đặc biệt thì cũng có căn cơ đại chúng phổ thông. Ví dụ thời Phật, Phật tại thế mà vẫn có căn cơ là nhóm đệ tử của vị pháp sư, nhóm đệ tử của vị luật sư, gọi là cãi nhau mà tới độ Phật cản không có được. Thì đâu phải người xưa là căn cơ bậc thừa hết đâu. Cho nên chúng ta nhớ rằng là thời nào cũng phải tùy căn cơ. Và thời xưa chúng ta học được những căn cơ đặc biệt á, đó là quý ngài là người nhiều đời tu tập rồi. Biết vậy để đừng có đổ lỗi người xưa tu tốt, bây giờ mình tu không tốt, mình lú xuống cũng phải vậy. Cho nên có bị chi phối bởi hoàn cảnh hay không? Tức là hoàn cảnh nó có giá trị chi phối mình được hay không? Là tùy thuộc vào cái căn cơ nhiều đời mình đã tu tập và cái lực công phu hiện nay mình mạnh hay yếu. Chứ không phải nhất thiết là những cái thứ hiện nay nó làm cho mình hấp dẫn khó tu đâu. Bây giờ đại chúng mình coi lại trong huynh đệ mình, mình dễ biết lắm. Cùng trước những cái tiền nghi, công nghệ rồi sữa rồi bánh rồi quần áo rồi nệm ấm chăn êm rồi tiền nghi vân vân, tất cả mọi thứ nó đang có đó. Mình không biết nhiều hết, nó đang có đi. Có những người thì thấy thiếu, muốn thêm nữa. Thấy điều kiện như vậy nó chưa có tối ưu lắm cho việc tu học của đại chúng. Có người thì nói vậy đủ rồi. Có người hỏi họ nói dạ cũng không để ý. Đại chúng thấy, tôi thấy ở đây có mấy chục ngoe thôi, không có nhiều. Nhưng mà vẫn có những người phải nói đệ tử tôi mà cũng mới, nếu mà nói thọ thì khéo là mới chứ được một hà nữa, chứ được hà nào. Mà thời Sa Di cũng vậy. Tôi thấy cái ông này mà nếu mà cho ông làm thì già, không biết mình có mắc nợ không. À, đặc biệt vậy đó nè. Không phải khổ hạnh mà chẳng phải sung sướng, tại trong đầu nó không có gì hết á. Cứ tiến tới à, đang chạy pha vậy mà đi lên, chưa kịp tắm mồ hôi một kế vậy đó, mà tới giờ tụng kinh thịnh chuông rồi thì vác ý áo lên là hì hài hục để cho kịp để tụng kinh, xuống dưới rồi tắm rửa tính sau. Không biết Phật có bị ngột lộ mũi không. Ở đây tôi không phải nói khen, tôi nói rằng là hãy nhìn vào chúng để biết căn cơ. Thì hóa ra là không phải do hoàn cảnh, mà do cái ý chí tu hành của mình nó đủ lớn chưa. Cho nên ở đây á, là cái hoàn cảnh bên ngoài nó có tác động mình á, đó là một yếu tố rất nhỏ, không đáng kể. Thì ở đây tóm lại gọn cho đại chúng dễ nhớ, muốn cân bằng được cái sinh hoạt hàng ngày để mình tu tốt, nói về lý đạo, chưa nói về sự, nói về lý đạo, nó có hai điều kiện, một trong hai. Thì cái vị hỏi đấy á, là rơi vào trường hợp nào? Cần một nội lực và năng lượng dồi dào để cái công phu đảm bảo là nó có khí phách, nó có thiết tha, cho nên nó tiến đạo. Thì cái này cũng đúng, không sai. Cho nên trước mọi cái hoàn cảnh lao động, học tu, mà chúng ta để cái tâm ý mình buông lung, không có chăn tâm cho nó sáng đó, thì cái nguồn lực, cái nội lực, cái khí phách hừng hực trong người mình, nó bị tuột, nó mất. Cho nên khi mình lên ngồi tu á, thì nó bị chán và nó sẽ nhọc nhằn. Có khi mà đổ thừa công việc thì cũng có thể là đúng đi. Nhưng thưa đại chúng, Nếu mà mình buông lung á thì ít việc nó cũng kiếm chèm này, nó buông lung, nó đi đầu này đầu kia, nó nói Ngô Thiên được tí xuống năng lượng nó trụ cái trấn rồi. Khí phách đâu mà tu, tâm trí đâu mà học, dạy hết hơi chứ có nhớ được chữ nào đâu. Nếu bây giờ thấy mà buông lung vừa qua cho làm nhiều để cho tiêu năng lượng, bớt buông lung đi, bớt nói. Thì nói vì làm nhiều quá khó tu. Rồi khi mà cho thoải mái tí thì sao? Mình giữ năng lượng quá, ngồi chùm hâm lại với nhau để mà sổ cái năng lượng ra ra. Nói cái miệng của mình á, sổ nó ra. Nếu không giữ được cái khí phách trong người thì cái chí tu hành nó chán, nó tuột, lâu ngày nó thối thất. Thì ở đây chúng ta cần giữ, cần nuôi cái khí tu để chúng ta ham thích ngồi thiền. Và ngồi thiền nó sẵn sàng khí thế mạnh và muốn tu một cách đàng hoàng thì nó tiến. Điều này cần có đó. Nhưng mà cái này, cái level này nó cũng chưa phải cao. Bởi vì ở đấy á, là vị này ở ngang cái tâm lá đòi điều kiện để mình được thì cũng được chứ không chế nha, được nha. Vì nào mà muốn tạo cái điều kiện để mình còn cái khí thế tu hành là được, giữ cái lửa đó, giữ cái khí đó, trên công việc, trên nói cười, trên lao động, trên học hành, giữ cái khí đó, núi khí đó. Để nghe mà ba cái tiếng kèn báo giờ ngồi thiền là mình đang có khí phách hừng hực và muốn ngồi thiền là được. Nhưng mà nó có một điều kiện thứ hai hay hơn, đó là ý chí. Cái này tôi vừa nói, ý chí mà nó mạnh á thì bất chấp điều kiện nào nó cũng tu hành một cách khí khái, khí thế. Điều này nếu mà đại chúng để ý trong chúng mình là không thiếu đâu. Chúng nào cũng có cả, rồng rắn lần lộn khó phân lắm. Chúng nào cũng có những bậc đó. Thì nếu mà có cái khí phách lớn, cái ý chí lớn á, thì sanh tử này không có dính dáng dò đâu. Họ tu là họ tu thôi. Ở đây tôi nói hai cách nha. Cách thứ nhất, nếu ai có ý chí, nó sẽ như thế đó. Còn nếu tôi nói ý chí không, vấn đề nói, thầy nói ghê quá, cái đó chắc dành cho người lớn như con chịu. Không, cái đó là dành cho những người có ý chí lớn. Nếu chúng ta có ý chí nhỏ thì phải qua cái điều kiện thứ hai, đó là nuôi dưỡng nội lực và năng lượng. Bằng cái gì? Bằng cái chân tâm thiền tiền, đừng đánh mất công phu. Mà các ngài xưa hay nói rằng là ngầm câm cái miệng lại mới có một chút hơi hám. Còn mình nói quá, buông lung quá, hơi trong này nó ra hết. Để ý coi, ngày nào mà nói chuyện nhiều, bao nhiêu chuyện, tới giờ ngồi thì nó chán ngắt à, nó chán ghê gớm lắm. Còn ai mà vẫn bàn việc, vẫn làm việc mà tới giờ ngồi thiền vững mạnh á, thì vì này là cái người có chỗ sống đắc lực rồi. Còn cái chuyện này cho tôi nói là nói cho thiền sinh đang tu thôi. Còn quý ngài mà có chỗ sống đắc lực á, cái chuyện nói và nín nó không khác. Vì vậy các ngài cần nói thì nói và cần nín, nhưng không phải các ngài nói nhiều. Tại nó đâu có đồng đâu muốn nói nhiều. Vì vậy mà các ngài có thuyết pháp hay là có trao đổi công việc hay là có ngồi làm thánh gì tới giờ ngồi thiền cũng vậy à. Tại vì có cái chỗ sống đắc lực nó khác. Còn chúng ta bây giờ còn khó khăn. Nói nhiều nó tuột khí hết, lấy ngồi thiền nó không được. Nó mất cái ý chí ngồi thiền đi. Khó tu. Thì chúng ta nên ngậm câm cái miệng lại cho nó có chút hơi ám. Khi nào nó bí quá thì mình vướng vai hít thở. Còn khi nào mà tìm người để mà sổ là biết là tìm người chỗ đi sổ rồi đó. Người đối diện à, thấy đưa cái mặt tới mà nói là biết sổ đó. Sổ ra thì khí này nó không thơm đâu, nó hôi rình à. Giữ lại trong bụng á, nó vô thiêu như đâu mà anh. Sổ ra nó văng nó hôi lắm. Nuôi chí khí thì chúng ta tu nó được. Đó là tóm tắt hai ý để quý vị khỏi trong. Tiếp theo, muốn tu học tốt, không nhọc nhằn, thì đầu tiên có ý chí là quyết tu sang đạo, có ý chí cao. Thì tất cả các cảnh duyên nhọc nhằn đều không can hệ. Tôi kể tôi nói là mấy ông huynh đệ nhà tôi à. Ông có ý chí đó không phải là ông có sức khỏe tốt. Ông bình dữ lắm. Có lúc cũng thấy cầu gió đọ người đọ cổ. Rồi cũng bình cũng yếu mà nhiều vấn đề mép với tôi nói thế thầy huynh đó suy gần té luôn không chịu bồi dưỡng, thầy khuyên bồi dưỡng. Cụ tới độ đi gần té nó không quan tâm nữa. Mà tu như thế, tôi nói rằng cái ý chí nó mạnh. Tiếp theo là khi học hoặc lao động, phải định tĩnh, giác sáng để giữ cái nguồn năng lượng. Thì cái nguồn năng lượng đầy á, thì nó cái khí nó muốn tu. Còn tuột hết năng lượng á, thì lấy ngủ nó chán. Chán phải làm gì cho nó hết thời gian? Ngủ cho hết thời gian. Bắt cái chân lên cái là nó ngủ. Tại vì khi ngồi mà dòng tượng nó mệt người lắm. Có người ngồi dòng tượng hồi cái thở ý khí. Ngồi thiền thở ý khí là biết dòng tượng nãy giờ nó mệt quá đó. Thở ý khí. Có người sức khỏe tốt á thì nó không thở. Ngồi im ru thần tưng à. Biết sao không? 2 tiếng đồng hồ xà thiền với câu chuyện trong đầu nó chưa kết thúc. Nó chưa kết luận. Trời ơi, xà thiền sớm quá, chưa hết câu chuyện, tiếc quá. Sức khỏe tốt là nó dòng tượng, nó kéo riêng miếng hóa lá. Bởi vậy mà khi mà mất ý khí rồi thì lên ngồi nó có 2 trạng thái. 1 là dòng tượng để giết chết thời gian. 2 ngủ để giết chết thời gian. Thì 2 trạng thái đó là từ giết chết mình chứ đâu tu hành gì đâu. Thì 1 vài thời thiền nó chưa có chán. Nhưng mà vài năm sau thấy đời tu cho nó chán quá. Nó chán quá. Chính mình chán. Không có khí lực để vui. Đâu có biết vui đạo là cái gì đâu. Do mình chán, mình không biết niềm vui của đạo. Cho nên có những người vào xin xuất gia tu học. Tú đã từng nghe mấy vị cư sĩ đã kể. Gặp mấy vị này, mấy vị nói thôi, thôi đi, tu gì, thôi đi. Con cá trong lừ thì đỏ lờ con mắt, con cá ngoài lờ thì lúc lắc mô vô. Sao vậy? Tại vì đối với mình là cả một bầu trời u ám, gió mình. Phải không? Trong chùa cái hương giải thoát thơm phức. Mình bừng quệt một cái cục nước mắm lụm mũi. Nó hôi tanh. Cho nên thấy toàn cái chùa là tanh. Gió cái lụm mũi của mình chứ. Đi rửa lụm mũi đi. Tại sao để lụm mũi bừng nó thấy cả một cái bầu trời u ám vậy? Đó đã, tôi nói đại chúng nghe được cái ý chí mà nó yếu là thấy toàn là thú rình. Mà ý chí nó mạnh lên á, tất cả đều thơm tho. Nếu nuôi được ý khí đó thì khi vào tòa thiền sẽ phấn chấn, thì công phu nó mới đắc lực và tiến bộ. Ở đây nói rộng thêm, nhiều huynh đệ trẻ thưa với tôi á, là bậc thầy thời xưa là quý thầy khó khổ. Cho nên vượt khổ á, là nó dễ hơn chúng con bây giờ là vượt khỏi cái sự sung sướng. Bởi vì thấy là khổ và muốn vượt khỏi. Cho nên chẳng có gì để mà ưa thích. Và muốn khỏi thì có ngày nó qua, nó ra khỏi. Còn cái sung sướng á, thì nó khó. Bởi vì thấy cái tiền nghi, cái khoa học là hợp lý. Cho nên chúng ta ngủ yên trong đó. Rồi muốn phát triển theo cái cách của khoa học thế sự đó, cho nó hoàn hảo, xí thành, nó đầy đủ lên. Vì vậy không những không vượt khỏi mà còn ngấm sâu ở trong đó. Điển hình, chúng ta đặt ra tất cả các yêu cầu của một thời đại. Phải như thế, phải như thế. Thì khi mà chúng ta luôn nghĩ như vậy, và quý thầy thương, sợ mà thối tâm, chứ nó cũng tạo điều kiện cho mình tương đối là nó ổn để mình tu. Thì mình lại có cơ hội để nghĩ tiếp những vấn đề khác. Mà khi tiến tới như vậy á, nó đã bỏ quên đi cái chỗ dung gì bình thường mà hợp đạo lý, mê đi cái sự cần thiết và cái giá trị vô biên của tự tánh. Từ đó chúng ta lún sâu trong các điều kiện của văn minh tiền nghi thời đại. Thì khi ra làm Phật sự, chúng ta cũng sẽ chỉ thông minh trên các hình tướng. Thậm chí quý vị có đem các cái bài kệ của tổ sư ra mà giảng á, cũng trên tướng mà giảng. Tôi nói là chúng nghe rằng là nếu chúng ta không trở lại tự tánh mình á, mình không biết cái chân trời đó là gì, mà không biết làm sao nói. Không biết là không biết. không biết rồi thì cái lực của nó mình cũng không được hưởng, trí nó mình không được biết, và chúng ta cứ theo ngang cái trề, cái trọc, cái phược, cái triền của cái thân tâm nắm ấm này, nó nặng nề theo cái thức của tướng mà thôi, nó không giá trị gì. Cho nên lúc này đối với tự tánh thì mù tịt, mà chờ già thở không nổi mới nhận ra những cái giá trị sanh diệt đó nó không có giá trị gì á, thì làm sao kịp, không bao giờ kịp. Cho nên ở đây nói gọn trước, muốn cân bằng thì chúng ta lưu tâm hai mặt. Một, phải có nội lực, phải có năng lượng. Thì về phía này, muốn có nội lực, chúng ta luôn duy trì một cái sự giác sáng. Kiểm tra cái miệng mình nói nhiều chừng nào là nó đồng chừng đó. Khi nói mình giật lùi là mình ngầm cấm cái miệng lại. Đó mà nó quen, nó hết nói thì khí phách nó mới nhiều. Bên cạnh luôn duy trì sự giác sáng thì chúng ta phải điều chỉnh cái duyên ngồi. Chỉ đầu tư những cái bộ môn trọng yếu để giúp cho việc tu tập đạt đến giác ngộ. Còn những cái môn phương tiện đó thì chỉ học để thi đủ điểm là được. Như vậy chúng ta sẽ bớt nhọc. Đại chúng nhớ, cái môn trọng tâm là gì? Tăng có một học rồi này. Môn trọng tâm là cái môn mà từ đó chúng ta kế thừa, chúng ta tu tập đạt đến giác ngộ. Bởi vì tất cả các pháp mà không đưa đến giác ngộ, đó là pháp của sanh diệt, mà nói gọn gọn gọi là pháp trần tục, pháp thế gian. Cho nên cái pháp nào mà nó đẩy đến cái chuyện ngộ tánh, đó là pháp trọng tâm, đầu tư vô. Còn lại những cái pháp nó phục vụ cho những cái chuyện hoằng pháp gì gì đó, cái đó là gọi là pháp phương tiện, để hỗ trợ cho việc hoằng pháp hay làm cái gì đó thôi. Thì pháp phương tiện này á, nếu sức khỏe không đủ, thời gian không đủ, thì chúng ta chỉ đủ điểm mà được, thì nó sẽ ổn. Còn nếu mà tham hết vô, để rồi tán sát không tu hành gì, thì chúng ta đang biến cái phương tiện thành cứu cánh, và cái cứu cánh bị chôn vùi đó, thì đời mình coi như toàn, toàn là không còn gì. Là gọi như lúc này tu mà không có khí phách là coi như thất bại. Tôi nói là chúng nghe cái này không phải lý thuyết, nó có thật với người mình á. Hệ có lực, cái lực này nó có cái nội hàm trong người mình. Cái lực không phải lá hét nha, không nhất thiết phải nói lớn, không cần, nó nhẹ, nó dịu, nó ít, nó bình thường. Mà khí lực trong nó ra đây, quý ngài đó là thường là điềm nhiên, bình thường, ít nói. Cần thì nói, mà thấy nó qua thì thôi. Chứ không phải mình là mình vừa nói, xí, để tôi nói, tôi quên. Dành vấn đề nói, để tôi nói trước, tôi quên. Xí, để tôi nói trước, tôi quên. Đó là chúng ta đang nhiệt tình quá. Còn cái ngày lớn thì cười, vừa mở miệng mà ai chẳng nói thì thôi, không nói nữa. Đó, thì chúng ta bớt tiêu hao năng lượng thì tu được. Đó là vế một. Vế hai, phi điều kiện. Ý chí mạnh, cao ngất thì kiểu nào cũng chỉ có đạp và tiến tới thôi. Dũng Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài nói rằng dân lưới lớn bùa bắt phùng hoàng đó, chớ rụi chí theo loài chim sẻ. Nay muốn câu các kình các ngạc, ngài ngùng chi ít nhái ảnh ương. Ngài nói mạnh mẽ, chấp tay trân trọng bè bạn anh em. Mọi người mà có tính có lính, hãy để mắt nhìn xem, tiến tới. Ai có Phật tánh, nhìn thẳng chỗ Phật tánh đó, tiến tới. Thì chí khí này có thì chúng ta thấy không có gì làm ngại mình được. Chỉ có điều vấn đề nào mà có chí khí ngất trời này á, tôi khuyên thêm là tuy mình có chí khí mạnh là tốt rồi đó, cái này là đáng trân trọng. Nhưng mà cái thân này thì chúng ta khéo gọi là ăn rau, ăn cơm, uống nước đủ để mà nuôi nó cho nó ổn mà tu. Chứ không phải là phải ăn ngon, ăn sát, đặt thiệt nhiều, không ăn nước, ăn đồ ngon, sức khỏe nó đủ mới tu được, không phải vậy. Không phải ăn ngon, không phải ăn đồ đặc, nó không phải ăn nhiều, nó đảm bảo sức khỏe là được. Nói để đại chúng có một cái gương, mình rút kinh nghiệm mình tu. Chứ còn rơi vào cái pháp so sánh á, nó không thanh tịnh tâm mình thì nó không nên. Có hẳn một mô hình, nó diễn tiến nhiều thập kỷ để chúng ta lấy đó làm bài học. Là Phật giáo của một vùng địa phương nọ, có đàng hoàng nhưng mà tôi không nói tên. Nếu đại chúng mà có nghe ngóng tí là biết. Thì cái quan niệm của tổ chức Phật giáo đó, nó có một chút góp ý từ triều đình rằng là thầy tu là bậc thầy, mà thầy của vua, của quan đó, thầy của Nhật bậc có học, có trí thức cao trong đất nước và thầy của muôn dân. Tại cái đất nước đó người ta quý trọng Phật giáo quá. Thì từ đó là cái góp ý của triều đình cộng với cái sự lãnh đạo Phật giáo của nền Phật giáo đất nước đó đưa ra tiêu chí. Vì rằng những cái điều đó cho nên ông thầy tu á là phải ăn đủ chất bổ để da nó đẹp, tướng nó hảo. Tức là người phải mập, da phải đỏ và nó sáng. Cái da mình có gì đâu. Mỗi cái cụm tế bào nó giống mấy cái que này, ba que vậy này. Khi mà ăn chất bổ nhiều á, mấy que này nó chống, nó căng ra, cái da nó bóng. Nó đủ chất và cái que nó bung, cái trên đó nó khỏa lớp bóng là nó bóng, gọi là da sáng đẹp á. Mà tới khi thiếu chất á, mấy que này nó héo, nó cùm lại, cái da mình thiếu chất nó nhăn ra. Cho nên quan điểm là ông thầy tu vì cái điều kiện như vậy cho nên ông thầy tu phải ăn bổ, ăn cái gì á, thiết bổ để da nó bóng, người nó sáng, nó phát tướng ra. Thứ hai, học thức thật cao, có bằng cấp cao mới có giá trị. Cho nên học ráo riết, học kinh khủng. Phải nói cái vùng đó học là không ai bằng. Học giỏi. Rồi học tới độ không phải là học tú không đâu, nhưng cái hình thức khác. Thưa đại chúng, là cái việc mà đánh trống đánh đồ kia nọ, ta đánh là mình thấy mượt mờ, mình bao giờ bị được đâu. Họ mà cầm cái dù trống họ múa, rồi họ làm mình thấy mình mê lắm. Tóm lại là gặp họ là mình không dám cầm cái dù trống đó đâu. Tất cả mọi thứ tới đỉnh cao. Lạy cũng vậy. Cả 100 người lạy trên xuống dưới, lạy xuống này, gập cái gối này, quỳ xuống sao? Y bon. Hằng ngày tụng kinh như vậy, chứ không có phải là tập biểu diễn đâu. Một kiết già như vậy. Tôi nói bây giờ tôi tập thử cũng chưa xong. Đang đứng vậy nha. Ngồi xuống tay vẫn thẳng bình thường. Gối cái chân bên trong. Lấy cái tay phụ nhẹ cái áo ra ngoài. Sau đó cái chân ở trong là để chân đang này, kéo một chân trong lên, kéo chân ngoài lên, khóa cái áo là xong. Chứ phải giống như mình ngồi xuống rồi bành cái chân ra, kéo cái quần cho thẳng, rồi kéo cái chân trái lên, rồi kéo chân phải vô, rồi dụ dụ cái áo vậy. Không phải vậy đâu. Ta làm hay lắm. Ở đó mình phục chứ chết đâu. Đứng chờ là phải đứng thẳng như này, không được chắp tay sau lưng. Đi là thẳng tay không đánh ông xa. Đứng chờ là cung thủ, mà đi là thẳng tay. Tôi có qua rồi. Trường lớp bài bản kể không hết. Đổi lại là gì, đại giống biết không? Được kiến thức, được lý thuyết, được hình thức, cũng có cái môi trường tu hành lý tưởng, nhưng với chân tâm Phật tánh không biết, mà quý vị đó rất có tâm cầu học vậy, chứ không phải họ dở đâu. Thì khi mà tôi đến đó mấy vị họ mến, cho nên sau đó là có một số họ sang đây họ gặp tôi ở là tu học mấy ngày. Mình đâu có biết tiếng nước ngoài đâu, cho nên phiên dịch thì có những điều nó thẳng tắc quá, mấy thầy phiên dịch nó chậm, nó đại có thời gian thức nó vô rồi thì nó mất hay. Bắt đầu tôi bút đàm bằng chữ nho. Tôi nói rằng là cái tông chỉ thiền Việt Nam á, nó đơn giản vậy này. Đã ngồi vào bàn trà tôi nói á, nếu nhìn cái bình nước trà này mà nghĩ về một câu chuyện khác, đó là có tướng vọng tưởng của một chúng sanh chưa biết tu hành. Thứ hai, nếu chú tâm vào bình trà này không có vọng tưởng khác thì tạm thời thanh tịnh. Nhưng mà chút xíu nữa đi ra ngoài không chú tâm thì nó động trở lại. Thì đấy chưa phải là cái tâm thiền. Đây là nhờ kềm tâm, cột tâm, chú tâm mà được cái tướng tịnh thôi. Rồi cũng lấy bình nước trà này, chúng ta trở lại cái tánh sáng. Không chú tâm theo nó, không bỏ qua nó, không mặc kệ nó bình thường, thì tánh mình từ sáng biết khắp, không nhận mình trước trà mà biết khắp tất cả, mà chẳng phải là trù trước trên tất cả, tánh từ sáng lưu thông như vậy. Thì ông thầy đó là ông hồi đó tôi bút đàm tôi viết trong cái tờ giấy lịch, tờ giấy nháp thôi. Mình nghĩ bút đàm với nhau rồi bỏ đâu gì đó. Ông bất ngờ là ông quỳ xuống dưới đất, ông cầm cái tờ giấy, ông để trên trán là ông đó ông xin những câu này về. Những tôn thờ ở một cái chân lý thiền Việt Nam quá độc đáo, gọn thẳng tắc độc đáo. Điều này mình nói mà mình xót. Một thời đại khoa học văn minh phát triển, tất nhiên cuộc đời nó phải phát triển như vậy. Nhưng nếu Phật giáo chúng ta đi theo hướng phát triển đó, thì đang có một mô hình phát triển tốt như vậy đó, mà không thể nào biết được chân tâm Phật tánh, không bao giờ biết được cái con đường thẳng tắc để tiến đến giác ngộ là như thế nào. Cho nên mấy cái vị này học xong đại học mà phải giật mình chừng đó mà. Tôi nói như vậy để đại chúng phải định mình ra, đừng có nên chủ quan với cái bảo bối mà sư ông đã cho mình. Như lúc sư ông cho sẵn mình lờn, khi lờn rồi á chúng ta không có tu. Giống như huynh đệ trước nói rằng là biết là tu là hướng tánh rồi thôi, để dành nó không cần tu, học rồi, học trí tự mai mốt già tu, làm gì có phước sống tới già. Tới già nó mỏi quá thở gì nổi mà tu, chắc gì già đã tu được. Cho nên đại chúng nhớ là khi mà tôi nhìn mấy vị đó là tự nhiên tôi thấy mình có phước quá. Nhiều lúc mình nói mạnh tí, mình nói tôi nói thiệt chứ quý vị, đời tôi mà không gặp sư ông tôi cũng tồi bại hơn tất cả những con người tồi bại. Không gặp sư ông không chỉ cho cái con đường chân tâm Phật tánh này thì mình có thông minh chỉ là cái anh chàng gọi là lánh lời mà cái ý thức nó mạnh. Cho nên các thiền sư nói rằng là giả sử khoe khoang người lánh lời, giữa đường mất áo chiều thôi mà. Khoe khoang mình là lánh lời là hào hán, bước ra ga tàu lửa cái tụi ăn trộm nó thử thách cái anh này lánh lời cỡ nào, nó xẹt lấy cái áo mất tiêu. Các ngài muốn nói cái gì? Khoe khoang mình học giỏi, khoe khoang mình lánh lời, khoe khoang mình nói hay, vân vân. Nhưng mà trước thiền sư một câu không qua khỏi, rơi lại bên này của tình thức thì chân tâm đã bị che lấp rồi. Chịu thôi, cho mà cũng không lấy được đâu, không có giá trị gì, đừng có múa miệng. Thiền này nếu mà chúng ta trang bị, một, ăn ngon cho hào tướng mập lên. Nhiều vị nói tôi là thầy, thầy ăn vô tí. Chờ, nói vậy chứ mình không chấp tướng, mà lên dạng thấy ông thầy mà hào tướng tí tới tin. Chứ ông thầy nói chấn tấm gì mà héo quá, ta không tin. Tôi nói không tin thôi, mà ráng chịu. Người tôi nói vậy là đâu mập đâu, mình đâu mập được. Ai mà trang bị cách đó là một, thứ hai là mặt đẹp là hai, kiến thức cao là ba, vân vân. Cái gì cao đó, mà có tướng mà cao, đã có sẵn một mô hình cho chúng ta học tập rút kinh nghiệm. À, tôi kể sơ vậy đó, sau này đại chúng chỉ cần tìm hiểu mà tìm hiểu ra là biết liền. Nó có một cái địa phương, một đất nước đó, nó vậy đó. Thì giờ hiện nay chúng ta được sư ông cho cái chân tâm rồi, đi ra cái con đường đó rồi, khơi lại chân tâm lên mình rồi, nhớ quý lên ha. Thì đừng có nên bỏ sót. Tôi thấy nhiều vấn đề để dành trong túi lắm á, không chịu đem ra. Đem ra ngay từ bây giờ, mục già không kịp đâu. À, thì câu hỏi nó nói rồng vậy để đại chúng có cái khí phách tu hành ha. Chứ đừng có đòi hỏi những cái điều kiện bên ngoài thì nó trốn vùi đời tu mình. Nó chỉ là cục thịt đẹp, có một cái mảnh vải mấy thành áo đẹp, có một cái đầu cào láng nó đẹp để nó không lòi tóc bạc ra, có cái bài văn hay, có kiến thức đẹp, thì coi lại những cái đẹp đó nha. Những cái đó mà nó đặt trên chân tâm thì tuyệt vời, mà những cái đó mà nó trớt quớt cái chân tâm thì thất bại. Tiếp theo một câu nữa. Mô Phật thưa Thầy, trên tinh thần thiền giáo song hành, tu và học đồng thời, chúng con đã có được niềm vui và niềm tin trong sự tu học, đắm sông về biển tánh. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, chúng con phải học nhiều hơn, dùng mọi kỹ năng để đào sâu, tìm tòi nghiên cứu, nên thường chạy theo kiến thức, phải trái đúng sai. Có nhiều vấn đề trong việc học nên thường bị mất mình, đặc biệt trong thời gian học thi dồn dập. Việc học vượt hẳn sức tu, cho nên mặc dù chúng con biết học để tu, luôn thực hành trở về với tánh giác, nhưng rõ biết trong tâm mình đang bị nhọc nhằn, không thực sự an nhiên. Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Câu này cũng tương tự với câu trên. Thì cái việc này á, Quý thầy chỉ nêu cái ý kiến cá nhân theo cái nhìn nhận riêng của bản thân mình. Bởi vì quý thầy không sống với đại chúng ở trong kia, cho nên không có cảm nhận được là học như thế nó nhọc làm sao, lao động thế là nó cực làm sao, tu thế là nó làm sao. Mình không biết. Mà không biết mà nói thì nó không có trúng. Thì dựa trên những cái chữ nghĩa quý vị đang gửi về đây này, nói theo cảm nhận riêng của cá nhân thôi ha. Cá nhân thì nó không phải chân lý, cho nên nó có thể đúng một tí tẹo nào đó, có thể trật quốc. Nhưng hỏi thì xin được nói theo cá nhân. Cố Hòa Thượng, sư cố của chúng ta đó, tức là thầy của sư ông mình đó, Ngài dạy á là chỉ học những gì mình cần, chứ không có học điều mình không cần. Giới hạn vấn đề lại, giống như này tôi nói đó, học những gì cần, còn gì không cần mà bắt buộc phải có điểm á, để mà lên lớp á, thì đủ điểm là được. Học cái gì cần, cái gì là cần. Cái cần của người tu á, là cần được giác ngộ, cần được ngộ tánh mới vượt thoát sanh tử. Mai mốt tôi dần đại chúng nghe cái bài kinh, cái lọi của Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ. Cái phàm hành người tu đang làm không phải vì cầu danh vọng lợi dưỡng, chẳng phải vì cầu giới đức, chẳng phải vì cầu thiền định, không phải vì cần được lợi thiền định, mà vì cái gì? Vì cần cầu một cái tâm bất động giải thoát. Tâm nào không động? Tánh này tình lâu rồi, muốn động không được, gọi là tâm bất động. Giải thoát là sao? Tánh đó không gì chạm tới được, tự tại giải thoát. Phần nó đấy là cái lõi của cái cây, là cái phàm hành chính của người tu. Thì câu này rất trúng trung với cái ý lục tổ dạy. Không luận thiền định giải thoát, chỉ bàn kiến tánh thôi. Vậy thì việc chính của người tu cần là cái gì vậy? Để giác ngộ là ngộ tánh. Thì chúng ta đầu tư vào chuyện đó, còn những chuyện khác đủ điểm thôi. Chỉ có giác ngộ ngộ tánh mới thấy hết ý nghĩa và cái quan trọng hơn tất cả những thứ sanh diệt, sanh tử, kể cả việc học giỏi. Nếu vấn đề học giỏi mà không ngộ tánh thì cũng khổ đâu. Tôi nói đơn giản là ngoài đời, tôi kinh nghiệm trong cái lớp của tôi ấy, có cái anh chàng đó xưa nó học á, cứ 4,75, 4,5 thiếu điểm, cái môn nào mà dễ lắm là được 5 phẩy. Thế là anh phải đi xin thêm mấy phẩy đó để được lên lớp hoài. Còn anh chàng thì nó học gần như là trong cái top đầu của lớp. Khi ra trường rồi, cái anh chàng mà vớt điểm đó, nó thành đại gia. Nó nhà nghèo mà nó có phước gì nó thành đại gia. Còn anh chàng học giỏi đi làm thư ký kế toán cho nó. Đời này éo le, sao vậy không biết, không hiểu. Cái đời ông chú tôi cũng vậy đó. Ông nói rằng là mình học tơ lơ mơ vậy mà làm giám đốc, còn mấy cái thằng học giỏi đi làm thư ký kế toán cho ông. Cái người kế toán cho ông là thân bàn học lớp rất giỏi. Thì hiện nay có những người họ không dốt mà không giỏi, dốt không chạm tới họ mà giỏi không chạm tới họ. Thinh thinh cười cười ngộ tánh. Mai mốt có chừng mà anh chàng thủ khoa đi làm thị giả cho ông đó mới ói ẩm à. Làm trợ lý cho ông đó, làm trí sự cho ông đó, làm quản chúng cho ông trụ trì đó. Nhớ làm trụ trì ngày xưa ông học chung lớp mình, ông đâu có giỏi đâu. Bây giờ ông làm trụ trì ngặt vậy nè. Vì sao vậy? Vì tiến thẳng đúng cái cốt lõi của việc mình làm, rất cái cốt lõi. Chúng ta học giỏi nhiều môn thì nó cũng chỉ là loanh quanh thôi. Điểm 10 nó có giá trị với học trò, chứ điểm 10 nó không có giá trị với một doanh nghiệp. Lấy những bài toán bài văn 10 điểm ngày xưa đem ra, nó không làm nên đồng tiền bát gạo. Đại chúng nhớ điều đó. Nó phụ phàng vậy đó. Cái điểm 10 của những cái môn học, nó không làm nên câu chuyện của một doanh nghiệp. Và điểm 10 hiện nay của học thức, nó không nằm trong cái câu chuyện vô sanh. Do đó chỉ học điều nào cần cho việc tu, những môn còn lại đủ điểm là được rồi. Thì hiện nay ở bên ngoài đời họ vẫn học như vậy mà, phải không? Lên lớp 9 bắt đầu học phân ngành rồi, học cái môn mà đã chọn thôi, còn mấy môn khác đủ điểm cho họ không cần yêu cầu hết. Ngoài đời họ đã làm một cách khoa học, tại sao chúng ta không làm như vậy? Tôi đang nói là hiện nay thế gian ta làm vậy đó. Phân môn, phân ngành, học đúng cái ngành đó. Còn những môn khác họ vẫn học, nhưng mà đủ điểm, thôi được. Lớn lên ta mới làm ra cái câu chuyện cuộc đời. Còn về cái phương diện giáo hóa đó, phải là cái diệu dụng được lưu xuất từ từ tánh an định của mình thì mới sống động, mới có sản phẩm trí tuệ phát minh, mới có lợi ích cho mọi người, chúng ta mới có cơ dùng khai thị mới lợi ích. Còn người thời này họ rất văn minh, cho nên họ chỉ chứng thực chứ họ không chứng lý. Mình học giỏi, mình nói hay, nhưng mà có người hồi nay họ cũng rất là giỏi, họ không cần nghe. Họ vô ở mình, họ nhìn cái bồ gió đi mình họ biết. Có những người họ nói tôi á, thưa thầy, con muốn biết quý thầy tu, con không cần nghe nhiều. Con nhìn trong bữa ăn quý thầy ngồi ăn, cái tư thế, cái miệng ăn và cái cách nhìn đồ ăn thế nào là con biết quý thầy công phu ngang nào. Có người thì họ nhìn mấy thầy đi lao động đó, họ biết mình tu ngang nào. Có người họ nhìn quý thầy trao đổi công việc với nhau á, thấy cái nét cười vui nhẹ, ít nói vừa phải, thanh tịnh rồi làm việc, họ biết tu ngang nào. Họ chứng thực, họ không chứng lý. Họ không cần nghe lý luận, không cần nghe lý thuyết. Nhớ điều đó để chúng ta đầu tư cho nó đúng. Họ chỉ nhìn cái công phu và trí tuệ của hành giả đó được lưu xuất từ từ tánh, chứ họ không thỏa mãn về kiến thức. Chúng ta nói hay, họ không thỏa mãn. Không phải họ chê, nhưng mà không thỏa mãn. Có thể nói việc học chỉ là việc của cậu học trò, cho nên 10 điểm, 8 điểm là cậu học trò. Còn thầy giáo thì cần phải có trí tuệ. Từ đó chúng ta là một thiền sinh, thiền tăng, sau này làm thiền sư. Mà nếu muốn có phương tiện tốt, phải phát huy theo cái ngạch, cái hướng là phát huy cái sản phẩm trí tuệ. Là gì? Ngộ từ tánh, tánh này đối cơ, nó sẽ phát minh, nó có đại cơ đại dụng, khai thị, gọi là sản phẩm trí tuệ. Diệu dụng, sống động, có cớ sống, chỉ thẳng khai thị, cần nói là nói, cần khai thị là khai thị. Chứ không phải là nói một chữ, nói một câu, nói tràn ra đại hài cũng được. Nhưng đó là sản phẩm trí tuệ lưu xuất, chứ không phải là học kiến thức. Phải đầu tư theo ngạch đó, thì sau này chúng ta có giá trị. Còn nếu mà bỏ cái ngạch đó, đi theo kiến thức, thì mai kia huynh đệ tất nhiên phải lớn tuổi, thì chúng ta sẽ không giỏi bằng tụi nhỏ ra đời sau. Đầu óc nó nhỏ, nó thông minh và nó nhớ dài và nó tư duy tốt, tư duy rất logic, rất tốt. Tôi nói ngày xưa mà cái khóa một chư tăng lần đầu tôi dạy trường thiền, mới đầu vô tôi thấy kiến thức của mình này là tôi khiếp mà. Rất giỏi, tư duy tốt, lập luận tốt. Mà sợ gì tôi tự tin, tôi không bị khớp trước cái lớp giỏi đó là vì sao? Tôi dùng cái tấm không có gì. Cho nên là vấn đề nói gì tôi thấu tóm hết. Ở trên để thấy biết hết, chứ không phải là thấy về vấn đề. Bởi vậy vấn đề nhớ lại những câu hỏi thảo luận nhóm đó. Tôi ra câu hỏi ở nhà, về lưu rồi vấn đề lên thư viện thảo luận thoải mái, cho nói thoải mái. Còn bên tôi thì tôi coi slide riêng. Nói xong xuôi rồi các cái nhóm phát biểu sau rồi bắt đầu mới phản biện chéo lẫn nhau, đưa ra rất nhiều ý hay. Nhưng mà tất cả các ý hay không ra ngoài cái slide tôi đã soạn sẵn trước đó. Vì sao vậy? Vì những cái câu chuyện giỏi vấn đề nó chỉ là những tập hợp còn thiếu. Trong một cái tập hợp mẹ hay sinh ra tất cả các tập hợp con đó. Thì bên tôi chỉ cần tôi trở lại không có gì hết, thì tập hợp mẹ này nó sẽ sản sinh ra vô lượng tập hợp con kịp thời và vừa đủ. Thì vấn đề học như vậy thì mai kia càng già là càng thông, càng sáng càng đủ. Còn học kiến thức á, thì mai mốt gặp mấy đứa nhỏ nó nói: ôi dạ dạ thầy chị dạy cho mấy đứa tu thôi, cố tu đi, còn cái học thầy thua mấy đứa, lão lai tài tần già rồi, tài nó không bằng mấy đứa nhỏ. Là sao? Già kiến thức không bằng, chứ già trí tuệ tu phải hơn. Hôm nay mà mình không đầu tư này thì mai mốt là lão lai tài tần đó, là con hạt già nó gặp đàn gà nó né đó, bị gà nó đá. Còn đúng như ngài Huyền Quang ngài nói rằng là phi quan lão hạt tỳ kê quần già, nhưng mà khí phách mạnh lưu xuất từ chân tâm. Cho nên gà nó mổ đâu được, con hạt này gà không dám tới, dám gì dám mổ. Là chúng nhớ rằng là quấy là trí tuệ đó, thì càng già càng có khí phách, trí tuệ càng sáng. Còn mà học kiến thức á thì lão lại là tài tầng đó, biết được rồi chúng ta tự lựa chọn cho mình. Khi học phải học đến trí tuệ vô sự, không đặt nặng nền tảng kiến thức để cố học giỏi tất cả các bộ môn. Chưa thấy ai lấy căn cứ học giỏi tất cả để khẳng định thành tựu Phật sự. Chưa thấy. Chứ vì Tôn Đức Hòa Thượng lớn các ngài không lấy việc đó để kết luận là chúng ta làm nên đại sự hoặc thành toàn thành tựu các Phật sự. Tóm lại, muốn thành tựu đạo nghiệp thì chúng ta cần trau dồi đầy đủ các yếu tố: trí tuệ vô sư, phước trong thanh tịnh, thành phước đức vô lậu, đức của mình khiêm hòa, hành của mình đúng nghi dung và sống có hành đức. Muốn thế, chúng ta phải biết cân bằng giữa việc học mà có tu và luôn thao thức với việc tu, thì mới có lúc đạt đến cái trí tuệ vô sư. Thì chúng ta siêng năng thì mới có phước, dám rèn luyện cái bản thân này và hy sinh thì mới có hành đức. Nếu mà đầy đủ được các cái nhân duyên thù thắng trên thì cái đạo nghiệp chúng ta tự nó thành tựu, chứ không phải chỉ học giỏi là được. Ai mà học giỏi tất cả các môn, điều này mình tán thán, không có chê, tán thán. Nhưng nếu học giỏi các môn mà thiếu tu á, thì xưa nay tôi thấy rất nhiều vị bị tai nạn. Thì tai nạn thì mình kể làm chi? Chỉ muốn nói rằng là học giỏi mà thiếu tu là nó bị tai nạn. Còn nếu vị nào mà học giỏi mà tu được, hoan nghênh, rất tốt. Còn vị nào học vừa phải mà tu tốt, điều này cũng rất là tuyệt vời. Còn học không giỏi mà tu không giỏi thì thôi, cố gắng thêm nha. Không gì để nói, cố gắng thêm. Hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng nghỉ. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Và mời đại chúng nghỉ.